This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với chị Mỹ Liên, và chị Mỹ Liên cũng đang có mặt trên đường live. Và Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên trong ngày hôm nay. Chị khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, vâng.
Chào tất cả các bạn thính giả nghe đài.
Dạ, vâng, thế là Chủ nhật lại về. Chủ nhật gần kề của một cái ngày mà phải gọi là một cái ngày lễ, những cái ngày lễ cuối năm. Một cái ngày lễ mà chắc chắn là Việt Nam chúng ta không có. Ngày lễ tuần sau đó là ngày lễ tạ ơn. Và cũng trong cái mùa lễ tạ ơn này, chị cũng có một cái món rất là ngon sẽ gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta, phải không chị?
Đúng rồi em. Tại vì Thanksgiving đó thì nhà nào cũng có, nhất là nhà mà có các cháu còn trẻ thì các cháu hay đòi làm một con gà.
Dạ.
Gà Tây đó, nhà nào cũng vậy.
Dạ.
Chị thấy nhà mà có người lớn cứ đòi làm. Các cháu thì muốn phải có một con gà để có không khí, còn những người lớn tuổi thì muốn ăn bánh bèo, bánh bột lọc cho đỡ dễ ăn.
À, em cũng vậy, hôm qua em cũng mua.
Nếu mà có một con gà lên hả, là người lớn chỉ chèo qua chèo lại mấy đũa thôi rồi ngán ngẩm. Cái câu cửa miệng là tội ngán thịt gà lắm, nhưng mà để cho có không khí thì ai cũng phải làm con gà.
Yeah. Gà mà phải gà Tây nữa kìa.
Phải gà Tây. Bây giờ có gà Tây nó nhỏ nhỏ cũng đỡ, rồi hồi đó mấy con bự thì là bự.
Nếu mà
bây giờ có con cỡ 10 bao, 8 bao thì còn đỡ một chút. Con mà mười mấy, 20 bao nghe ghê được.
Dạ, nhưng mà trong cái thời buổi hiện tại mà chúng ta mà nói mà mình làm con gà xong rồi ở nhà, thương thì các em lại, các nhà ở nhà thì lại thích. Mình ở nhà mình tự làm thì nó ngon hơn. Mà với cái thời buổi hiện tại mà social distancing, cái vấn đề mà tụ họp là người ta hạn chế.
Không có rủ ai tới.
Thật ra một con gà nó rất là khó, đúng quý vị. Cũng như là chị Liên, trời ơi, quá trời gà luôn, làm sao mình ăn hết đây. Cộng thêm những cái phụ gia khác, thí dụ là mashed potato, rồi những cái lặt vặt salad nữa, thì trời ơi, không biết sao ăn nữa. Ngày hôm nay chắc chắn là chị cũng sẽ có một cái món để cho quý vị đồng hương của chúng ta sẽ có thêm được một cái gợi ý để trong cái tuần sau thì mình có được một cái món ăn cũng ngon hết thì chị ha.
Đúng rồi, cho nên ngồi suy nghĩ một hơi, cái chị nghĩ không lẽ cứ ăn bánh bèo. Ăn bánh bột lọc, ăn bánh đúc hoài. Cho nên thôi, chị hôm nay mình chị bàn với em với các bạn làm một cái món bò nướng.
Yeah.
Mà cái món này á, hồi xưa á, các vị bô lão đặt tên nó là bò nướng kim tiền. Chị cũng không hiểu kim tiền nó là cái gì. Nhưng mà cứ thấy để nói mà nướng thịt bò, cái nướng bò nướng kim tiền. Đó, cứ vậy rồi cái chị cũng tên đó là bò nướng kim tiền cho tới giờ luôn. Không biết có nhiều người xài không, nhưng mà chị hay làm món này trong những dịp lễ giỗ ở nhà hoặc là ngày Tết mà có đông người. Thì chị thường chị làm món này ở Hoàng Tính. Thành ra hôm nay ở lễ này đó, chị cũng muốn là các bạn già giống như chị đó, ngán ăn thịt, ăn gà Tây đó, thì có thể làm bò nướng kim tiền, ăn chung vui cùng với các cháu nhân Thanksgiving.
Dạ vâng, có bộ có lý rồi nha. Theo như cái tài liệu mà khi mà chị nói là cái món được gọi là bò nướng kim tiền thì Hoàng Tính bấm cái thì nó không có đưa ra cho mình biết là tại sao người ta kêu là cái kim tiền. Nhưng mà thấy đây là một cái món của người miền Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và khi mà nói đến những cái món mà món nướng này nọ của miền Nam thì chắc chắn cũng sẽ hấp dẫn rất là nhiều quý vị đồng hương đến với chương trình Bếp Sài Gòn, cũng như là thường đến với lại cái bếp nút, phải không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ, vâng.
Cái bò, cái món này nếu mà mình có lửa than mình nướng thì phải nói là nó sớm làng người ta cũng muốn chạy tới để tham gia, chứ không phải trong nhà không.
Dạ,
mà ở Mỹ này thì mình có lò nào mình nướng lò đó, cũng có cái dạng cái lò giống như cái lò than, nhưng mà mình cắm điện vô nó có cái dĩ á, rồi lò nướng tròn, rồi lò nướng vuông, rồi oven. Nói chung là cái nào mình có, cái nào mình xài cái đó ha. Chứ còn đốt than lên thì ở đây nó cũng hơi hơi bất tiện một chút xíu.
Dạ, vâng. Nhưng mà
nhà
cái món
nào mình có
cái món này
có
món,
gì?
Dạ, nó
đó.
Dạ vâng, cái món này nó khó thực hiện lắm không thưa chị?
Hả?
Cái món này nó khó thực hiện lắm không chị?
Không khó em, làm thịt bò thì dễ lắm em. Bây giờ mình đi chợ đi rồi
đi
về
chợ đi.
Làm nó dễ lắm ha. Còn tính ha.
Dạ, giờ này chợ mở cửa rồi, thôi bây giờ mình đi đi. Rồi, tới chợ New Trường Nguyên đi, cho nó gần nhà, gần gần đại xíu đi. Rồi, mình sẽ mua gì nữa
Mình
chị?
mua hai hai bao thịt bò loại mềm, loại mà mình có thể xào ăn được hoặc là mình có thể nướng được. Thế nhưng mà nên mua cái thịt bò nó nguyên cái miếng á, để mình về mình cắt vừa ý. Chứ còn thí dụ như mình mua cái loại thịt bò mà ăn phở cắt sẵn thì cái miếng nó lớn nhỏ thì cũng cắt bằng máy, nhiều khi nó quá mỏng mình làm nó cũng không có vừa ý cái miếng thịt theo cái cuốn của mình ha. Mình mua hai bao thịt bò loại mềm thì cái này nó cũng đơn giản, một lát mình chế biến thì chị sẽ nói với Hoàng Tính là mình làm sao cho nó mềm hơn, nướng vừa lửa là nó vừa chín, tới là mình ăn nó vừa mềm mà vừa vừa nó đã chín rồi, cho nên là một lát chị sẽ nói thêm.
Dạ,
Rồi bây giờ mình
nhưng mà bây giờ nếu mà mình mua cái loại thịt bò mềm thì mình có cần phải có là nhiều mỡ hay ít mỡ gì không chứ chị?
không, thịt bò mềm được rồi, thịt bò thường thì đâu có mỡ em.
Dạ cũng ít ha. Dạ. Dạ vậy.
Nó không có gân thì tốt nhất.
Dạ không gần thì tốt. Dạ.
Rồi mình mua mỡ thịt ở các chợ Việt Nam mình đó Hoàng Tính,
Dạ.
nhiều khi mình không thấy để trên quầy, nhưng mà mình nói với lại mấy cái cô đứng mấy cái quầy thịt đó, mình nói mình muốn mua mỡ là có đó, ở bên trong nó có, thì mình mua khoảng 1/3 bao mỡ, hoặc là nếu mà họ không bán 1/3 thì mình mua 1 bao, rồi mình lấy bớt một ít mình làm mỡ hành, còn một một khoảng hơn một nửa, gần 1/3 đó thì mình làm trong cái món thịt bò nướng này ha. Thường đó là chị thấy họ không để ngoài kệ, nhưng mà lúc nào chị hỏi thì họ cũng có trên, họ có mỡ thịt, tức là cái mỡ cứng á, mỡ gáy cứng á, để mình có thể kè cuốn trong thịt bò mình nướng được. Rồi mình mua 3 cái củ hành tây mà củ hành trắng. Rồi mình nếu mình muốn ăn với mắm nêm thì mình mua 1 củ mắm nêm tây. Còn mình ăn nước mắm thì nhà mình đã có nước mắm với những gia vị rồi. Bây giờ để ăn kèm với cái này đó là bà làm cho nó ngon đó, thì mình phải có rau giá nè ha, mình có xà lách, mình có rau thơm, mình có dưa leo, mình có trái thơm. Nếu mà mình muốn ăn mắm nêm thì phải có trái thơm. Một nửa mình sẽ cuốn ăn, còn một nửa mình băm nhuyễn để mình làm mắm nêm. Còn nếu mình ăn nước mắm thì mình chỉ có không cuốn thơm thì thôi, mình khỏi cần thơm cũng được. Rồi mình phải có sả bằm, tại vì muốn làm mắm nêm là phải có sả. Rồi mà có bánh tráng để cuốn hoặc là bánh hỏi để ăn. Mình có hành lá nè ha, rồi mình phải mua hành, củ hành tím á, củ hành tím nhỏ nha, mình chứ không phải cái hành tím lớn mà mình làm gỏi. Rồi mình có ớt, có tỏi, rồi có đậu phộng để rang, phải có đậu phộng nha Hoàng Tính. Món này mà thiếu đậu phộng là nó mất ngon dữ lắm á, tại trong ướp thịt nó chỉ có bỏ đậu phộng rang á. Phải có đậu phộng để rang. Rồi mình có tiêu, muối, đường, bột nêm ở nhà, rồi mình có dầu ăn, mình có dầu mè, có dầu hào, có mật ong, có tương ớt, có bột ngũ vị hương. Tại mình muốn muốn cho cái món bò nướng mà nó dậy mùi thơm mà nó ngon á, mọi thứ mình nêm có nêm vô có một chút nè, mình trộn vô có một chút là có đầy đủ, tức là có dầu ăn nè, có dầu mè, dầu ăn thì ai cũng có mà có một chút xíu dầu mè, rồi có dầu hào, rồi có mật ong, có tương ớt, có ngũ vị hương. Còn nếu nhà ai có sẵn hũ rượu mai quế lộ thì mình bỏ một miếng rượu mai quế lộ cũng được đó. Thì chợ có những cái mình có sẵn trong nhà, có những cái mình muốn một cái món này nó đủ vị cho nó ngon đó, thì xin các bạn mua sắm thêm đầy đủ. Nó hơi hơi mất công chút xíu nhưng mà nó đầy đủ thì nó ngon hơn. Tại cái món này mình sẽ ăn kèm hoặc là bánh hỏi hoặc bánh tráng, cho nên mình có rau thơm với xà lách, dưa leo cho nó ngon để mình cuốn, thì nó cái làm cho cái miếng thịt bò nó đặc sắc hơn. Đi chợ rồi đó Hoàng Tính, em thấy còn hỏi gì thêm, còn mua gì, em có muốn mua gì thêm không?
Em sợ em mua không có đủ á chị. Trời ơi. Dầu
À.
hào, dầu ăn, dầu hào, dầu mè nè ha, đủ ngũ vị hương nè, rồi mật ong nè, tương ớt nè,
Tương
rượu
ớt
mai.
ăn phở nhà chị thấy ai cũng có, mật ong
Dạ.
thì nhiều nhà có lắm.
Dạ còn rượu mai quế lộ nè, đó. Vừa rồi thì Hoàng Tính có mua rượu mai quế lộ của cái tiệm mà hai con số giống nhau đó là tiệm 99 nha thưa quý vị. Nếu quý vị muốn mua tại
Còn
vì
ở
bao
nhà
tiệm Việt
làm thì
Nam
mình
thì tính.
mua rượu vodka về mình ngâm thì nó có rượu mai quế lộ thôi, còn
Đó là
không
như
có
vậy.
thì mình xài đỡ ngũ vị hương với rượu trắng cũng được, rượu trắng mà là nhà bếp đó.
Dạ vâng, đúng rồi chị.
Rồi bây giờ đi về tới nhà rồi thì mình làm ha. Bây giờ cái thịt bò đó mình rửa sạch đi, mình để ráo mình lau cho nó khô, mình sắc mỏng cái bảng to khoảng là 4-6 cm, mỗi cắt cái miếng vậy đó, cỡ cỡ vậy đó, sắc mỏng. rồi mình dùng cái búa nhà bếp á, hoặc là cái dao mà mình cắt cái dao nó có bản lớn á, mình đập từng miếng thịt để làm chi, để cho nó mềm hơn, đập nhẹ thôi chứ cái miếng này mình cắt mỏng lắm. Ví dụ mình đập cái miếng thịt sườn cốt lết để mình nướng ăn cơm tấm thì nước miếng nó bự, mình đập ầm ầm nó cho nó mềm, nó nấy ra nó mềm hơn á. Nhưng mà cái miếng này nó nhỏ cho nên đập nhẹ nhẹ thôi nha Hoàng Tính. Dạ, các sao? Bạn mình đập đã... nhẹ nhẹ thôi, mình cắt mỏng mình đập từng miếng đập nhẹ nhẹ. Rồi sau khi mà mình thịt đó mình cắt mình đập rồi đó thì mình ướp vô thịt á, thì mình ướp gồm những cái nguyên liệu sau đây. Trong cái phần thịt đó mình đậu phộng mình rang vàng đi, rồi mình giã nhỏ đó, thì mình lấy 2 muỗng canh. Cái cách ướp của Hoàng Tính tức là mình để cái thau thịt mình sắt, rồi mình lấy một cái tô hay một cái thau nhỏ hay một cái gì đó mình mới bỏ gia vị vô, rồi mình quậy cho gia vị nó đều. Cái đậu phộng thì mình có thể bỏ trực tiếp vô thịt, nhưng mà còn những cái gia vị khác, ví dụ như 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, rồi 2 muỗng cà phê rượu mai quế lộ, ví dụ vậy ha. Còn nếu các bạn không có rượu mai quế lộ thì các bạn làm 1,5 muỗng ngũ vị hương với lại 2 muỗng cà phê rượu trắng mà rượu nhà bếp đó thì nó cũng được. Còn có rượu mai quế lộ thì mình làm bớt ít ngũ vị hương lại một chút, tức là mình dùng cái bột ngũ vị hương rồi rượu mai quế lộ đựng trong một cái tô cái chén gì đó ha. Xong rồi mình cho 1 muỗng canh vào mè, 2 muỗng canh nước tỏi hoặc là và 2 muỗng canh bột tỏi nha Hoàng Tính. Nước tỏi bởi vì mình nướng á, nếu mà mình để cái tỏi vô đó thì nó dễ bị cháy, cho nên mình khi mà cái tỏi mình bầm nhỏ rồi mình đổ miếng nước vô rồi mình lược lại mình lấy cái nước thôi, cái nước tỏi. Thịt bò nó rất thích tỏi cho nên mình cho 2 muỗng canh nước tỏi và 2 muỗng cà phê bột tỏi. Có bột tỏi thì mình nướng nó thơm, còn cái tỏi không thì cái nước nó cũng chưa có đủ thơm lắm. Rồi 2 muỗng canh cái dầu màu điều, cho cái món nướng của mình nó dầu màu điều thì mình nói rất là nhiều lần trong cái chương trình nhà bếp của mình, thì các bạn bỏ dầu vô nóng rồi các bạn bỏ hột điều dầu vô rồi các bạn lược để cho nó ra cái màu đỏ đẹp, rồi các bạn lược bỏ hột đi để một cái hũ vậy mình xài dần dần, thì mình cho 2 muỗng canh cái dầu điều, cái bộ dầu điều này vô cho một lát, khi mình nướng thì nó lên cái miếng thịt bò mình rất là đẹp. 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng bột nêm. Tất cả những cái gia vị đó đó các bạn, mình trộn cho nó đều, nó hòa quyện lẫn nhau. Rồi mình trộn đổ vô trong thịt đó, mình ướp. Các bạn, khi ướp đó, miếng thịt của mình đó, vì miếng thịt của mình cắt ra rồi mình đập, cho nên là nó rất là, nó mềm lắm rồi, cho nên là đừng có làm quá mạnh. Chứ mình ướp nhẹ nhẹ thôi. Làm quá mạnh nó rắc hết một lát không cuốn khổ lắm đó, cho nên đó là ướp cho thật là nhẹ tay và cho nó thấm đều. Sau đó mình để 1 giờ hoặc là 30, ít nhất là 30 phút cho đến 1 giờ, còn nếu mà để hơn 30 phút thì các bạn ráp lại để trong ngăn mát tủ lạnh, là cái coi như cái phần thịt bò là mình xong rồi đó ha. Nó dễ vậy đó, nhưng mà nó có nhiều thứ cho nên đó là nó sẽ có cái mùi thơm rất là ngon. Rồi, bây giờ tới mình chuẩn bị một cái phần khác là cái phần mỡ. Khi các bạn mua miếng mỡ về các bạn rửa sạch rồi các bạn luộc. Luộc cái miếng mỡ đó cho nó chín. Sau đó các bạn cắt mỏng. Ví dụ như các bạn cắt miếng thịt bò rồi các bạn cắt miếng mỡ đó bằng 1/3 miếng thịt bò mỏng. Miếng mỡ đó mỏng nhưng mà bằng nhỏ bằng 1/3 miếng thịt bò thôi, để một lát mình dậy cuốn. Sau khi mình cắt xong đó, mình cho vô trong cái phần mỡ này một chút xíu muối và 2 muỗng cà phê đường. Mình trộn đều nó lên. Mình để vô ngăn mát tủ lạnh nó cho mỡ nó trong. Tức là sau khi mình làm thịt bò thì mình làm mỡ. Mỡ mà khi các bạn luộc rồi các bạn trộn đường. Bởi vậy hồi nãy Hoàng Tính thấy chị không có nói là bỏ đường vô trong thịt bò. Tại vì trong mỡ mình có đường rồi. Mà mấy cái miếng thịt bò nó ở ngoài và cái miếng mỡ nó ở trong. Cho nên khi mình nướng đó, thì nó không có bị cháy. Còn nếu em ướp đường trong thịt bò đó, một lát em nướng nó dễ bắt cháy lắm. Mà mình có đường trong mỡ thì nó cũng làm cho miếng thịt bò mình nó dịu ngon. Ha, mình để ngăn mát tủ lạnh, tức là thường tất cả những cái món gì mà nướng mà mình dùng mỡ đó, hay là mình làm chảo tôm hay là mình làm cái gì mình dùng mỡ, thường là mình luộc xong mình sắc, thì tùy theo cái món để mình sắc lớn hay nhỏ. Thường thí dụ làm chảo tôm hay những cái món thịt nướng mà mình bằm nướng đó, thì mình sắc nhuyễn, còn cái miếng thịt bò này mình cuốn thịt bò trong mỡ, cho nên mình sắc cái miếng thịt bò, thịt miếng mỡ nó lớn một chút xíu, và mình trộn một chút xíu muối và đường vô trong thịt bò thịt, cái mỡ. Thì mình sau khi mình để chừng nửa tiếng đồng hồ mà em nhìn cái miếng mỡ nó trong, thật là trong vậy đó, tức là mình trộn đều đường với muối vô mỡ rồi đó, thì mình thấy miếng mỡ nó rất là trong. Bây giờ củ hành tây đó thì lột vỏ đi xong rồi cắt dọc là khoảng làm 6 hay làm 8 tùy theo cái củ hành của các bạn lớn hay nhỏ. Rồi các bạn xào sơ củ hành ha, tức là cho một chút dầu rồi bỏ củ hành vô xào sơ thôi, để làm chi? Tại mình nướng thịt bò nó mau chín lắm. Nếu em để cái củ hành sống đó, thì mà nó lại nằm bên trong nữa, nhiều khi nó không có thật là chín, nó hăng. Nhiều người không có ăn được hành sống thì cảm thấy không ngon miệng. Còn đậu phộng thì mình rang vàng, mình giả giặt đi ha. Thì hồi nãy mình đã lấy 2 muỗng mình ướp rồi, còn một lát mình rắc ở trên cái phần cái dĩa thịt đó, thì nó mình cuốn mình ăn rất là ngon. Hành tím thì mình phi, hành lá thì mình cắt nhuyễn, cho một chút muối và một chút xíu đường, rồi mình làm dầu hành. Nếu mà các bạn mua nhiều mỡ đó thì các bạn làm mỡ hành sẽ rất là ngon. Và nhớ là khi mà làm mỡ hành hay dầu hành đó, Hoàng Tính có nhớ là cho chút xíu muối, chút xíu đường không? Nó sẽ giữ cái màu xanh của hành rất là đẹp. Còn nếu mình chỉ làm dầu hay mỡ không thì một lát nó ngã màu thì cái nó không có đẹp. Thì cái dầu hành này để mình tha bánh hỏi mình ăn đó, hoặc là mình tha một chút lên trên cái thịt sau khi mình nướng. Giá rau cải mình rửa sạch để ráo. Thường là trong bếp của mình á, thường cái dao hay cái thớt thì ai cũng có, nhưng mà cái đồ quay rau thì có khi là có nhà có người có người không, thì nên có Hoàng Tính có cái đồ quay rau không?
Dạ,
chị
không.
Đó cái đồ quay rau là chị xài giống như cái thớt vậy, lúc nào chị cũng quay, chị rửa hành chị cũng quay, chị rửa ngò chị cũng quay. Bởi vì nếu mà em quay cho nó ráo thì em để được lâu trong trong cái ngăn mát tủ lạnh, tới em quay rồi em để trong cái hộp, em có để một miếng giấy nhà bếp. Yeah. Giấy bếp của mình để vô đó thì mình giữ được hành ngò nó rất là lâu. Khi mà nó ráo rồi mình để như vậy lâu hơn. Còn nếu mà em rửa xong mà em không có làm ráo thì em để nó mau hư hơn. Cho nên là lúc nào chị cũng có cái, chị xài cái đồ quay rau của chị giống như là xài cái thớt cái con dao vậy đó. Lúc nào chị cũng xài hết trơn. Chị rửa bất cứ cái thứ gì rồi chị cũng quay cho nó thiệt là ráo rồi chị mới cất vô. Cho nên là nếu mà em có rồi, dĩ nhiên là chị nghĩ là chắc là em có. Mà nếu không có thì nên sắm ha.
Có chị.
Có nhiều người có mà lười xài lắm.
Đúng chị.
Phải không? Có nhiều người có mà có tiệc, có tùng làm rau nhiều mới đem ra xài. Còn thường có miếng cái dãy để vô cái nhà hai bữa cái lấy ra. Ủa sao nó úng hết trơn? Tại vì nó không có ráo cho nên nó úng. Chị thấy mấy cô em nhà chị hay là bạn bè chị đó sắm cái đó đó. Sắm cái đồ quay rau nhưng mà không có xài mỗi ngày, không có xài thường xuyên. Còn chị hả, khi mà chị rửa hay gì bất, chị nhắc các bạn luôn để các bạn đừng có đem cất cái đó nó lên nó lâu nó lên mốc luôn đó nha các bạn. Nhớ là thường xuyên xài cái đồ quay rau để giữ cho rau cải của mình hay là hành ngò, không phải riêng rau cải mà hành ngò giá rồi gì chị cũng quay hết trơn á, thì để được lâu hơn nha các bạn. Nhắc các bạn nếu các bạn không thường xuyên nhớ đến cái đồ quay rau của mình. Rồi bây giờ cuốn thịt bò này bạn Tính. Dễ ẹt à, dễ lắm. Em lấy cái thớt ha, rồi em lấy từng miếng thịt bò em trải ra cái thớt, xong em để một cái miếng mỡ mà em đã làm cho nó trong rồi đó, để vô. Cái em để một cái miếng củ hành mà em xào sơ vô, cái em cuộn tròn lại. Nếu mà em nướng bằng dĩ thì em xách vô cái dĩ, còn em nướng bằng que đó thì em lụa luồn từng cái que. Thì chị nhắc nha, nếu mà nướng bằng que đó Hoàng Tính, thì sáng sớm là phải lấy que đi ngâm nước, chứ không thôi mà nướng nó bị cháy hoặc nó dễ gãy khi mình xiên. Thì em phải lấy cái que mà em muốn que dài, que ngắn tùy theo cái đồ dụng cụ nướng của em. Thì em phải ngâm nước cái que cho nó mềm. Khi em xiên vô thì em nướng thì nó không bị cháy cái que. Thì tùy theo cái nhà mình có cái gì, cái kiểu làm của mình thích cái gì. Mình có cái dĩ mà mình kẹp lại đó thì mình cuốn tới đâu mình kẹp vô dĩ tới đó rồi mình nướng. Còn nếu mà em nướng bằng cái que đó thì mình cuốn tới đâu mình xiên vô que tới đó rất là dễ. Có đông người, có hai ba người không cần khéo léo gì, mấy đứa nhỏ nó rảnh ngày weekend hay gì đó ha, kêu nó lại chỉ nó cuốn thì nó cũng sẽ cuốn được. Cái này không cần lựa, thật là khéo tay. Thì bây giờ đó là nướng trong lò đó khoảng 350 độ trong 10 phút thì nó vừa chín rồi, có thể trở qua nướng thêm 5 phút nữa. Nướng trong air fryer cũng được, nướng lò nướng gì cũng được, nhà mình có cái dụng cụ gì mình nướng. Nhưng mà xin nhớ một điều là thịt bò nó rất là mau chín hơn thịt heo, cho nên là đừng có để lâu quá. Nó chín mà nó không có nó chín quá thì nó sẽ bị khét. Rồi bây giờ mình có nước tha, nước quết vô trong cái thịt bò đó sau khi mình nướng. Thì các bạn nhớ ha, bây giờ mình pha lấy cái chén, mình cho một muỗng cà phê mật ong. Hồi nãy thấy có mật ong mà chưa có xài đó, bây giờ xài đó, xài muỗng tùy theo các bạn làm ít hay làm nhiều á, muỗng hai muỗng mật ong thôi. Rồi các bạn cho một muỗng cà phê dầu hào vô, nửa muỗng cà phê tương ớt và một muỗng dầu. Tất cả bốn thứ đó các bạn quậy cho nó tan đều ra. Dầu hào là nó có vị mặn nè, mật ong nó có vị ngọt nè, tương ớt nó có màu đẹp, ớt trong tương ớt nó có ớt với lại nó có giấm đó, cho nên nó sẽ, các bạn quậy bốn cái thứ này ra, bốn cái thứ này cho nó đều. Khi mình nướng mà được rồi đó, gần được rồi đó, thì các bạn quết lên trên cái mấy cái xiên thịt của mình hoặc là cái của miếng thịt mà mình đã kẹp trong dĩ đó, các bạn tha hai mặt. Xong rồi các bạn để trong lò, các bạn nướng lại 1-2 phút nữa. Không có để lâu nha, mà cũng không có tha quá sớm. Bởi vì nếu mà tha quá sớm mà nướng lâu á, nướng thấy nó chưa chín rồi để lâu á, thì nó sẽ bị, nó không có đẹp. Các bạn chỉ để một thời gian ngắn như vậy thì cái cuộn thịt bò của mình nó vừa ngon, nó vừa đẹp. Mở ra hả, nhìn để ra dĩa rồi á, là thấy muốn ăn liền hả. Nhớ nha, cái nướng thì phải quết cái hỗn hợp mà mình đã tha, mình đã pha hồi nãy đó, nói là mật ong nè, dầu hào, tương ớt với lại dầu ăn, quậy cho nó đều ra, rồi dùng cái cọ mà quết lên trên cái cuốn thịt mà mình đã nướng được chín rồi, và mình để thêm 1-2 phút ở trong lò cho cái đó nó, gia vị đó nó thấm vô cái quen thịt là lấy ra được. Khi lấy ra và ăn đó, thì các bạn cho một miếng dầu hay mỡ hành vô, các bạn rắc đậu phộng lên thì các bạn sẽ ăn rất là ngon. Bây giờ có cần chỉ làm mắm nêm không Hoàng Tính? Chị chỉ hoài, giờ chỉ lại nè. Nếu mà muốn ăn với mắm nêm. Còn dĩ nhiên các bạn ăn bún, ăn bánh tráng hay bánh hỏi thì các bạn phải làm. Các bạn nhớ là bánh hỏi thì mình mua bánh hỏi ba cô gái, bánh hỏi cây tre, rồi các bạn làm cho giống y hệt như là cái bánh hỏi mà nó chỉ á. Thì các bạn sẽ có bánh hỏi ngon như bánh hỏi mới ra lò ở Việt Nam vậy đó. Mà nhớ là phải canh cho đúng cái số giây, số phút mà nó chỉ. Chứ đừng có làm lố thì nó sẽ mè nhão ra, nó không ngon ha. Bánh, nhất là bánh hỏi. Bánh tráng thì dễ rồi, bún thì dễ rồi, như bánh hỏi đó các bạn. Có nhiều người chị thấy nói than thở là tại sao làm bánh hỏi mà nó mềm nhũn ra, tại vì không làm đúng cái số phút, cái số giây. Thí dụ như nó nói là ngâm trong nước bao nhiêu giây thì cứ thế. Chịu khó để canh đồng hồ rồi nhúng vô nước lạnh là bao nhiêu giây thì cứ làm đúng vậy. Ông xã chị hay nói muốn làm bánh hỏi ngon phải có iPhone là vậy. Ông làm lúc nào cũng rất là ngon, tại vì ông canh đúng theo cái giây, cái phút mà nó chỉ. Cho nên là bánh hỏi ngon, chị nghĩ ở Việt Nam bây giờ bánh hỏi mới ra lò không ngon bằng bánh hỏi mà mình làm đúng kiểu vậy, ăn rất là ngon. Và khi nếu mà mình làm sớm thì nhớ ráp tha mỡ hành xong mình ráp lại để nó khô. Còn nếu mà mình làm mình ăn liền thì rất là dễ rồi. Cho nên là nhiều khi mình lu bu nhiều chuyện cho nên bánh hỏi mình cũng làm trước. Bây giờ để cho có mắm nêm ngon á, thì các thí dụ các bạn có con trái thơm nhỏ, các bạn dùng một nửa. Các bạn cắt khoanh khoanh, khi mà các bạn xay mát rồi đó thì cắt cái phần bên ngoài á, một nửa phần bên ngoài bằm nhuyễn để làm mắm nêm. Còn một nửa trong á, thì sắc lát mỏng mỏng cuốn trong cái thịt bò nhớ của bánh tráng thì để ăn. Thì mắm nêm đó ha, mình chỉ cần là ví dụ một đơn vị nhỏ nhất mà chị nói đó là 3 muỗng canh mắm nêm xay nhuyễn, 2 muỗng canh nước ấm ấm, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh sả, với lại 2 muỗng canh tỏi đó thì mình phải phi vàng nha. Không có bỏ sả tươi vô trong mắm nêm. Ví dụ mình có 2 muỗng canh sả, 2 muỗng canh tỏi thì sả với tỏi này mình phải phi vàng. Tức là mình cho dầu nó nóng rồi mình bỏ tỏi rồi mình bỏ sả vô mình phi cho nó vàng. Xong rồi mình lấy ra mình bỏ vô mắm nêm. Thì như vậy đó vừa ngon mà nó vừa không có hăng cái mùi sả, hay ăn cũng được. Rồi mình cho ớt với lại mình cho thơm là mình có một cái tô mắm nêm rất là ngon. Ha, nhớ sả với tỏi phi vàng. Ngoài ra mình có mắm nêm xay nhuyễn. Có những người kỹ thì xào mắm nêm nữa. Còn chị thấy không xào cũng được, mắm nêm nó cũng như là nước mắm. Thì muốn xào thì cũng được, còn không xào cũng được. Thì 3 muỗng canh mắm nêm, 2 muỗng canh nước ấm ấm, quậy cho nó tan ra, rồi 3 muỗng canh đường, cộng với sả, tỏi mình đã phi cho thật là vàng. Mình ăn ớt nhiều, mình bỏ ớt nhiều, mình ăn, rồi mình bỏ thơm vô, rồi mình nêm nếm lại. Khi mình thấy mà nó lạt quá thì mình cho thêm mắm nêm, hay mình thấy mà nó mặn quá thì mình cho thêm thơm vô. Thì nó sẽ có một cái miếng chén mắm nêm rất là ngon, cuốn thịt bò, rau đầy đủ, giá đầy đủ, xong rồi chấm cho mắm nêm ăn. Còn nếu các bạn không có nhà, có ít người ăn mắm nêm quá, các bạn muốn ăn nước mắm tỏi ớt, thì các bạn dùng 3 cái muỗng nước dừa, 3 muỗng nước dừa, 1 muỗng, dùng cái muỗng nào thì xài cái muỗng đó. Mình nói đơn vị ít nhất nha, chị nói đơn vị ít nhất nha Hoàng Tính.
Yeah.
Rồi 1 muỗng đường, rồi 1 muỗng nước mắm. Các bạn nấu cho nó, nấu trên bếp cho nó tan đường, để cho nguội. Xong các bạn cho 1 phần 2 nước, cái đơn vị mà các bạn dùng đó đó, nước cốt chanh. Các bạn quậy cho nó đều, rồi các bạn cho tỏi ớt vô. Và nhớ là bao giờ cũng cho tỏi ớt sau cùng thì tỏi ớt nó sẽ nổi lên. Nếu mình bỏ tỏi ớt trước rồi bỏ những cái, bỏ nước cốt chanh sau đó thì tỏi nó bị chìm. Còn các bạn bỏ nước cốt chanh vô, các bạn quậy cho nó tan hết rồi bỏ tỏi ớt sau cùng thì cái chén nước mắm của mình nó nổi lên rất là đẹp. Chỉ như vậy thôi, rất là đơn giản. Chị bao giờ, và thường cái đơn vị nước mắm này chị làm nhiều, chị để trong tủ lạnh ăn hoài nó không có hư. Khỏi mất công làm nữa, khi cần ăn là lấy ra bỏ tỏi ớt vô thôi. Cho nên đó là các bạn cứ làm nhiều, thay vì làm một muỗng thì các bạn làm một cái vá canh, hay là các bạn làm một cái chén. Ví dụ như là 3 chén nước dừa. Nước dừa thì nước dừa coco chứ không phải nước cốt dừa nha các bạn. Nước dừa coco, nước dừa tươi đó. 3 đơn vị nước dừa tươi, 1 đơn vị đường, 1 đơn vị nước mắm. Nấu cho nó sôi, tan đường, để nguội. Rồi bỏ vô nửa đơn vị nước cốt chanh. Ví dụ một chén đường đó thì bỏ nửa chén nước cốt chanh. Quậy cho nó đều, khi nào ăn thì bỏ tỏi ớt vô, để trong tủ lạnh ăn 1 tháng, 2 tháng nước mắm không hề bị hư. Đó thì các bạn ăn bằng cái loại nước mắm hay ăn bằng cái loại mắm nêm, ăn cái nào thì cũng có cái kiểu ngon của nó. Còn có nhiều người ăn nước tương nữa, nếu mà không thích nước mắm, không thích mắm nêm thì làm nước tương ăn, nhưng mà rất ít người ăn nước tương. Thì nước mắm với mắm nêm thì cái cách làm như vậy. Đó, mình đã xong một cái món ăn mà dễ ăn, nhiều người thích. Và trong những cái bữa tiệc đó, mình có một cái món này làm cái món ăn no, là cũng là rất là ngon và cũng được nhiều người mến chuộng. Mong rằng là ngày lễ các bạn có thể làm bò nướng kim tiền để cả nhà cùng xúm xích ăn, ngoài ăn cái món gà tây mà các cháu trẻ, các cháu nhỏ ở đây, các cháu đi học thì các cháu thấy là ngày Thanksgiving thì phải có gà tây. Thì ngoài gà tây ra thì có thể làm thêm bò nướng kim tiền ăn nha các bạn. Ngày lễ vui vẻ hay Hoàng Tính ha.
Quá đã chị ơi. Wow. Quá đã, ngon quá chị ơi.
Còn miếng rau,
miếng rau xà lách xong xuôi mình bỏ lên cái bánh hỏi mà theo như là, nếu mà quý vị mà có mua bánh hỏi mà bánh hỏi ba cái tre, mấy cô gái đi nữa đi ha, hay hoặc là nguyên cụm tre đi, quý vị cứ việc làm đúng theo cái sự chỉ dẫn ở đằng sau thì
không chệch đi một giây một phút nào hết thì nó sẽ rất là ngon.
Rất không bao giờ
bị khô, không bao giờ bị nhão.
Dạ vâng, đúng vậy. Rất là ngon thưa quý vị. Rồi xong xuôi bỏ lên cái bánh hỏi, rồi bắt đầu rau sống bỏ
mỡ hành nữa nha.
Mỡ hành dầu bỏ hành lên. Xong xuôi cái miếng thịt bò bỏ lên, mỡ hành quất lên chút, rồi bỏ đậu phộng rắc lên. Trời ơi, cuốn lại rồi chấm nó. Trời ơi, không biết sao. Mới có mấy giờ, mới sáng sớm kiểu này mà trời ơi, đói bụng thì thôi luôn. Và bây giờ thì quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, với những câu hỏi liên quan đến cái món này, hoặc là quý vị muốn chị Bích Liên thực hiện cái món nào thì quý vị cứ gọi vào nhé. Trên đường lại có một vị thính giả, chúng tôi xin được mời ạ.
Có phải Quảng Sương không ạ?
Xin được mời ạ.
Dạ có phải Quảng Sương không?
Xin được mời ạ.
anh Hoàng Tính bữa nay đùa hơi dai á nha.
Dạ, xin được mời.
Chị Mỹ Liên có nghe Quảng Sương không ạ?
Có nghe, chào Quảng Sương.
Dạ, rồi em chào anh Hoàng Tính, chào chị Mỹ Liên. Cái món này tên gọi là gì? Em mở mất cái khúc đầu chị Mỹ Liên.
Bò nướng kim tiền.
Ôi trời đất ơi, hấp dẫn quá. Sáng sớm mà nghe cái món này xong là không muốn làm gì, muốn nhảy vô bếp. Sáng chủ nhật đang làm biếng. Chị, cái món này là người ta có thể ăn với nước mắm hay là mắm nêm cũng được đúng không chị?
Đúng rồi.
Rồi cái bánh hỏi đó thì em nghe chị nói mà em cứ cười tủm tỉm, là tại vì hồi xưa em cũng bị rơi vô tình trạng đó đó. Nhưng mà sau này em thấy em có một cái phương pháp, em không có coi trên mạng hay là em không có coi theo hướng dẫn trong cái bịch. Thường á, em không có quảng cáo cho thương hiệu nào, thường em mua ba cây tre. Thì á, ba cây tre đó chị đổ ra hết trong cái thau bự, xong chị ngâm nước gì cũng được, nước vừa vừa ấm ấm thôi, nước thường, không cần phải nước nóng đâu. Chị ngâm đến, chị cứ làm công chuyện, nhưng mà đừng quên nha, đến khi nào mà chị thấy, chị lấy tay chị để vô cái thau, chị rờ mà chị thấy cái miếng bắt đầu nó vừa mềm tới á, tức là đừng có mềm nhũn mà cũng đừng có còn cứng, nhưng mà chịu khó cho vô đó một chút xíu dầu ăn ha. Rồi bắt đầu chị đổ ra một cái rổ cho ráo, rồi xong bắt đầu chị sắp vô cái dĩa. Cái này là Quảng Xuân mới cách tự nghĩ ra rồi làm, mình chia sẻ thôi, thì quý vị nào cảm thấy hứng thích thì theo, còn không thì thôi. Cho vô cái dĩa tròn, dĩa hột xoài, dĩa gì cũng được. Xong bắt đầu quý vị, nếu mà nhà có cái cover, cái nắp đậy á, những cái nắp thủy tinh này á, mà an toàn cho microwave á, bỏ hết tất cả, bỏ cái dĩa đó. Chắc có thể một gói mình sẽ làm lần hai dĩa đó. Dĩa tròn mà size hơi lớn chút. Bỏ vô microwave, mình quay khoảng, mình canh từ 1 cho tới 2 phút. Nếu mà mình thấy nó bốc hơi lên, nó vừa ráo, nó vừa ngon mà nó không có nhão, mà nó rất là nhanh chị, nhanh vô cùng nhanh. Ngày xưa Quảng Xuân còn làm theo cái kiểu hướng dẫn trên gói, lỉnh kỉnh quá. Cha này cái rổ nọ, rổ kia, rồi thậm chí là vớt ra bỏ vô cái xưởng hấp. Hấp thì nó cũng ngon, nhưng mà rốt cuộc Quảng Xuân phát hiện ra làm cái cách Quảng Xuân mới nghĩ. Trong cái quá trình làm bếp thì nó phải nảy sinh ra thêm, mình thử thì mình thấy rất là tuyệt vời. Mà nó không khô nha chị, bánh hỏi nó hoàn toàn nó không bị khô. Tại vì người ta quan niệm để vô microwave thì hay bị khô thức ăn. Nhưng mà mình nếu mà để cho nó an toàn trong tất cả những cái gì cũng vậy, hâm hay là gì, quý vị nên có một cái cover đậy lên trên cái tô hay là cái chén hay cái dĩa mà mình bỏ vô microwave á, nó sẽ đỡ, thứ nhất là đỡ văng thức ăn, thứ hai nữa là nó sẽ giữ. Còn muốn kỹ nữa, quý vị lấy cái giấy thao tì, giấy bếp á, giấy thấm rút dầu á, mình lấy cái miếng làm đôi hay dài dài chút đi, cái mình thấm nước để mình dắt nó, nhưng mà đừng có dắt khô ráo dữ, mà vừa dắt ẩm xong ấy, đậy lên trên cái dĩa bánh hỏi đó, không có cái cover cũng được, là coi như đến khi mình lấy ra đó rất tuyệt vời. Rồi mở hành gì đó thì chét lên. Quảng Xuân chia sẻ một cái chút xíu, cái đó là cái mà Quảng Xuân mới phát hiện sau này, chứ trước đây Quảng Xuân hấp bằng trong sửng này nọ. Còn một cái nữa hồi nãy chị Mỹ Liên nói Quảng Xuân rất là tâm đắc là cái đồ quay rau. Nhà Quảng Xuân có ba cái lần, hai cái lớn, một cái nhỏ. Cái nhỏ nó quay nhiều khi mình ăn có nhúm rau thơm, nhưng mà Quảng Xuân sẽ ít khi nào quay. Nếu mà ăn liền tại chỗ mà sẽ biết rằng là trong 10 phút là mình sẽ mất hết cái đống rau đó trong một nốt nhạc, thì mình cũng không. Tại vì Quảng Xuân có đem về Việt Nam làm quà tặng cho bà chị rất là thân thương mà gia đình đó, mà giỏi về nội trợ, thích làm bếp, mà cho bả đó, đến khi năm sau mình về mình thấy nó còn mới toanh nè. Chắc chị không, chị nói tao cầm rau tao vẫy, tao bỏ vô cái rổ tao nắm từ trên đầu trên ngọn, tao vẫy nó 10 cái là nó còn ráo còn nhanh hơn rắc rối tơ hồng á. Và không xài, nhưng mà đến khi bả thấy mình về mình làm mình xài, bả nó cũng có lý ha. Rồi sau đó cái bả bắt đầu bả thấy phải có người thị phạm, tức là mình cho mà mình nó lời, giống như theo cái truyền thống họ không có chịu, họ cứ quen với cái kiểu truyền thống á chị Mỹ Liên. Nhưng mà Quảng Xuân công nhận rằng là khi mình quay như vậy, nó vì nó là cái sức quay ly tâm mà, giống như cái máy giặt vậy đó, thì nó tất cả nước nó văng ra hết, thì khi mình để vô mình em làm y chang chị Mỹ Liên nói vậy đó, cũng để quấn vô cái miếng giấy trắng bao xì xong bỏ vô cái bao xốp cột lại, tại vì nếu không thì nó sẽ bị héo á. Rồi đó bắt đầu là để tủ lạnh rất là lâu héo và rất là lâu úng, hầu như là chưa kịp úng héo thì mình đã ăn hết rồi. Là hôm nay là buổi sáng Chủ nhật rất là đẹp, trời xe xe lạnh, chúc sức khỏe chị Mỹ Liên cũng như anh Hoàng Tính và cảm ơn về cái món bò chim tiền hôm nay. Và Quảng Xuân xin chào.
Rồi, cảm ơn Quảng Xuân đã chia sẻ thêm, bữa nào sẽ làm thử cái bánh hỏi giống Quảng Xuân nói.
Chị nhớ nha, khi mình ngâm nước không cần ngâm nước sôi, ngâm nước nóng, nhưng mà ngâm nước nóng thì cho nó lẹ thôi, nhưng mà ngâm nước nóng thì thời gian rút ra nó sẽ nhanh hơn là ngâm nước lạnh thường. Đi chợ về cứ ngâm trong một cái thau bự đi, chế vô và chút xíu vô ăn, để lát nữa khi mình quay đó, mình lấy ra nó cũng mượt mà một chút, đừng chế nhiều quá. Rồi khi mình đổ ra cái rây á, một cái rổ bự á, thì để dốc lên cho nó ráo nước, nó rớt xuống từ từ. Bắt đầu là khi nó đã ráo nước rồi, bắt đầu chị sắp vô một cái dĩa. Chị sắp vô cái dĩa thì nó vẫn còn đang ẩm đúng không? Chị đậy cái miếng giấy bao xì ẩm nữa lên, rồi bắt đầu chị quay trong vòng từ 2 phút, thậm chí 2 tới 3 phút hay là 1 phút rưỡi, em không nhớ chính xác, nhưng mà tùy theo cái lượng mà mình để vô là lấy ra là ăn luôn, mà không sao để lại dư, để lại vẫn không bị khô. Nó hay chỗ đó, thường thường những cái món gì mà mình đã hâm microwave rồi đó, ví dụ những cái dạng bánh gì, bánh khoai mì nướng hay là bánh bò nướng hay bánh chuối thì mình đã quay rồi là mình phải ăn cho hết, tại bởi người ta mới nói ăn tới đâu quay, hâm tới đó. Chứ nếu mình cứ để lát xíu, để lát hồi cái quay nữa thì nó sẽ cứng ngắc, nó khô. Nhưng mà cái riêng cái bánh hỏi này thì mình làm như vậy nó sẽ không khô. Mà nếu mà quý vị ăn không hết á, để tủ lạnh á, ví dụ như nhà ít người mà mình lỡ mình làm nhiều á, vẫn có cách bỏ vô cái hộp đậy lại, bỏ tủ lạnh đi. Ngày mai á, đem ra bỏ vô một cái dĩa, lại lấy cái miếng giấy ướt, cái giấy bao xì thấm nước, dắt dừa ráo vẫn còn cái độ ẩm, chùm nó lên. Nếu có một cái nắp nữa đậy lên thì rất là tốt, là mình quay lại thì như mới, không khô và ăn rất ngon. Đó là cái Quảng Xuân chia sẻ rồi. Quảng Xuân xin chào. Chào anh Hoàng Tính, chào chị Mỹ Liên.
Rồi, chào Quảng Xuân.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúng ta xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin chào.
Dạ, chào Hoàng Tính, chào chị Mỹ Liên. Tôi dạ, chỉ hỏi về cái máy quay rau thôi. Cái máy quay rau mình mua ở đâu vậy?
Chị biết
nó quay tất cả rau hay là sao vậy Hoàng Tính?
Cái quay nói chung là chị thường là mình xài rau thơm đúng không chị?
Ừ. Rau cải gì?
Rau cải này nọ rồi đó. Thì có bán rất là nhiều chợ lắm chị à. Đúng không chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em.
Dạ vâng. Chị có thể chị đến mấy cái tiệm Hoa Kỳ.
Walmart cũng có. Macy cũng có.
Macy cũng có. Mà nếu muốn đủ loại lựa chị vô tiệm Ross nha. Đi Ross, chợ.
Ừ.
Đi mua áo mua quần ghé vô ở tuốt đằng sau.
Vừa rẻ mà vừa có đồ tốt nữa đó.
Rau tất cả cải mình chưa sắc ra đó hả, chưa có rửa đó hả chị Mỹ Liên?
Dạ, thí dụ như cái cây cải salad chị có thể cắt đôi hoặc là cắt làm ba rồi bỏ vô mình quay cho nó ráo, thậm chí là chị cắt mà chị cuốn bì mà chị cắt nhỏ rồi để cuốn thì chị cắt xong quay cũng được, hay quay xong cắt cũng được, cái gì cũng được, giá mình còn quay được mà. Tức là khi mình làm cho nó khô, nó ráo hết nước rồi đó thì mình bảo quản để lâu trong tủ lạnh.
Chị đến tiệm Rốt đó chị đến tiệm Rốt có nhiều lắm nha.
Rốt.
Cảm
ơn Hoàng Tính, cảm ơn chị Mỹ Liên.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày vui nha. Chị Quảng Xuân cũng vậy. Trong cái món này thì cái yêu cầu chính của chị trong cái miếng thịt nó là gì chị? Chị.
Cái yêu cầu chính của cái món bò nướng chim tiền này đó là khi mình sau khi mình nướng xong đó thì mềm
là cái thứ nhất.
Màu sắc đẹp có một cái đó là thường đó là cái thói quen ít có ai mà nêm đậu phộng, trộn đậu phộng khi mà ướp. Nhưng mà riêng có món này đó, cái đậu phộng nó làm cho cái món thịt rất là ngon, cho nên nó là các anh chị và các bạn nhớ đừng có quên đậu phộng ha. Nó có cái mùi vị của nó rất là ngon. Ít khi nào mình bỏ cái gì vô mình, thí dụ mình trộn gỏi mình cũng rất ít khi mình bỏ đậu phộng vô trong đó, mình trộn mình thường mình rắc lên mặt thôi. Nhưng mà thí dụ gỏi mít đặc biệt thí dụ vậy đó, nó có những cái đặc điểm mà cũng không biết làm sao, người lớn làm rồi dạy cho người nhỏ rồi làm theo mà thấy ngon, không làm giống vậy nó không ngon bằng. Cho nên là trong cái món này thì ướp có đậu phộng ha các anh chị các bạn, ngoài cái chuyện rắc đậu phộng ở trên thì trong ướp mà mình có cho đậu phộng vô mình ướp. Cái yêu cầu đó là nó mềm, nhìn nó đẹp mà nó có mùi vị nó thơm ngon. Thì Hoàng Tính đã nói rồi, mới nói sơ sơ thôi chảy nước miếng rồi thì biết là nó
ngon quá chị. cái thứ nhất là cái trình bày của mình, và cái tiếp theo nữa là mình khi mình thực hiện đúng theo cái menu, theo cái chỉ dẫn này, thì bảo đảm quý vị sẽ có được cái món bò Kim Tiền ngày hôm nay, mà chị phải gọi là bò nướng, thưa quý vị, bò nướng Kim Tiền, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái món ăn ngon trong cái tuần lễ tiếp theo, đó là tuần lễ Thanksgiving hay hoặc là những cái dịp lễ tiếp theo nữa, Christmas này nọ rồi đó, tiền Christmas hay hoặc là sau Christmas này nọ, hay hoặc là những cái ngày lễ liên tục xảy ra đến với chúng ta, thì quý vị cũng có thể áp dụng trong cái món này, món nướng này cũng hay đó, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Hoàng Tính cảm ơn chị rất là nhiều với cái món bò nướng Kim Tiền này, cũng như là cảm ơn chị trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Trong riêng năm 2020 này, cái ân tình của chị đến với chương trình, đến với những cái món ăn ngon mà chị phải suy nghĩ thực hiện trong mỗi lần mà chị lên chương trình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cầu chúc cho chị và gia đình lúc nào cũng sức khỏe, lúc nào cũng bình an, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị trong những cái ngày sắp tới và sắp tới nữa nha, thưa chị.
Rồi, cảm ơn em. Chị cũng chúc em và các cháu cùng với gia đình có một mùa lễ thật là đầm ấm. Chúc tất cả các bạn thính giả nghe đài, những người bạn thân thương mà nói là thường xuyên nghe trong cái chương trình Bếp Sài Gòn của Mỹ Liên và Hoàng Tính. Xin chúc tất cả các bạn có một mùa lễ vui vẻ, đầm ấm bên nhau. Và xin nhớ là vẫn còn tiếp tục
phòng ngừa
bệnh COVID nha các bạn. Hay tại nước Mỹ của mình, nhất là tiểu bang Texas của mình á, cái mức độ bệnh nó còn nhiều quá.
Đúng vậy,
mức độ lây lan nó còn nhiều quá, cho nên là dù vui chơi dù thế nào thì cũng cố gắng luôn luôn cố gắng là đừng có để cho nó mình phải bị nhiễm bệnh. Và đi ra đường thì nhớ đeo mask, giữ khoảng cách, dần dần cho tới lúc nào mà chính phủ đã thông báo là dịch bệnh đã rời khỏi nước Mỹ thì chúng ta mới bỏ qua được cái này. Bây giờ thì chúng ta phải cố gắng.
Cảm ơn chị rất là nhiều với những cái lời nhắc nhở sau cùng. Chúc chị một ngày bình an và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món là bò nướng Kim Tiền. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công và chúc quý vị dồi dào sức khỏe, bình an và hưởng một cái ngày lễ Thanksgiving sắp tới với cái món bò nướng Kim Tiền này. Thiệt là ngon miệng nha thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị. Bye bye.